những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Không dạy. Ông Tú Xương có câu rằng: thế sự đua nhau nói dạy không, biết ai là dạy, biết ai không. Đời Xuân Thu, vua nước Tề là Hoàng Công đi săn, đuổi theo một con hươu, đến một hang đá, thấy ông lão ở đó mới hỏi: hang này tên gọi là hang gì? Ông lão đáp: là hang Ngu Công. Tại sao đặt tên như thế? Tại cả hạ thần ở đây nên mới có tên như thế. Nhà vua nhìn ông lão hồi lâu rồi hỏi: coi bộ lão không phải người ngu, cớ sao lại gọi là hang Ngu Công? Ông lão chậm rãi thưa: nguyên hạ thần có con bọ cái, đẻ được một con nghé. Nghé lớn lên, hạ thần đem đi bán, lấy tiền mua một con ngựa con đem về nuôi chung cùng bọ cái. Một hôm, chàng thanh niên đến lấy lý rằng bọ cái không đẻ được ngựa con, nên bắt con ngựa đem đi. Hạ thần không cãi được, đành chịu mất ngựa. Xa gần nghe chuyện, ai cũng chê hạ thần là ngu, mới gọi hang hạ thần ở đây là hang Ngu Công. Nhà vua cười lớn: như thế thì lão ngu thật. Trở về cung, Hoàng Công đem chuyện ông lão mất ngựa kể lại cho quan tể tướng và Quản Trọng nghe. Quản Trọng nói: đó chính là cái ngu của Di Ngô này. Nếu được vua giỏi như Du Nghiêu, bày tâu giỏi như Cao Giao, thì khi nào có kẻ dám ngỗ ngược lấy không ngựa của người ta vậy? Ngu Công đành chịu mất ngựa, hẳn vì biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì, xin chúa công kiếp chỉnh đốn chính sự lại. Đức Khổng Phu Tử nghe chuyện gọi đệ tử: đệ tử ta đâu, hãy ghi lấy việc ấy. Hoàng Công là bá quân, Quản Trọng là hiền thần, tuy đã vào bậc khôn ngoan mà còn tự cho là ngu dại. Quản Trọng là bậc đại trí, đến Đức Khổng là bậc thánh mà cũng phải khen là khôn ngoan. Thế mà Quản Trọng tự cho mình là ngu và gián tiếp khen Ngu Công là khôn, thì đủ biết con người mà từ vua đến dân đều chê là ngu kia khôn ngoan đến bậc nào. Đành chịu mất ngựa như thế, sao gọi là khôn? Khôn là vì biết rõ hình pháp không là gì, thà chịu mất ngựa còn hơn đi kiện. Bởi đi kiện để mong lấy lại ngựa, nhưng quyền bính ở trong tay bọn tham quan ô lại, do hình pháp không ra gì, sinh ra và làm cho hình pháp trở thành công cụ, để đè ép và bóc lột dân lành. Nơi tụng đình, công lý không còn, mà chỉ còn có cường quyền bảo pháp. Như thế thì kiện đã không mong lấy lại được ngựa, mà có khi còn mất luôn bò. Đó là lý tất nhiên. Vì tham nhũng và ngang nghịch là anh em ruột do chính thể thối nát sinh ra, thì thế nào lại chẳng giống nhau được? Kẻ cướp ngựa con, người cướp bỏ cái là việc không thể tránh được, cho nên chịu mất một để khỏi mất hết, như thế chẳng phải là khôn lắm sao? Lữ Khôn nói rằng: ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét vơ ngờ vực, thông minh mà làm như ngu mới thật là khôn kính. Ngu Công rõ là người khôn kính vậy. Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu hỏi lễ cùng Lão Tử. Khi đưa Khổng Tử ra về, Lão Tử dùng lời nói tiễn Khổng Tử. Trong lời tiễn có câu rằng: tôi nghe nhà buôn giỏi, khéo chứa của quý thì làm như người không có gì, người quân tử thánh đức dung mạo như người ngu. Đó là một lời nói quý hóa cho việc phòng thân. Lưu Bị lúc chưa đắc thời, ở chung cùng Tào Tháo tại triều nhà Hán, sợ Tháo làm hại nên luôn luôn đề phòng. Thường ngày họ Lưu ra vườn sau trồng trĩa, tự tay bón phân tưới nước cho cây. Quan Công và Trương Phi thấy vậy nói: sao anh không lưu tâm đến việc lớn trong thiên hạ, mà lại học làm những việc của kẻ tiểu nhân là ý gì vậy? Lưu Bị đáp: ấy chẳng phải chỗ hai em biết đặng. Quan Trương không dám hỏi nữa. Cách đó ít lâu, một hôm Lưu Bị đương tưới rau thì có lệnh Tào Tháo cho mời. Lưu Bị cả sợ hỏi, việc gì gấp vậy? Các tướng đến mời đáp rằng không được biết. Lưu Bị bèn theo vào phủ ra mắt Tào Tháo. Vừa trông thấy Lưu Bị, Tào Tháo cười, bảo, Hoàng thúc ở nhà đã làm nên việc lớn dữ à? Lưu Bị thất sắc, nhưng Tào Tháo không để ý, cầm tay dắt thẳng ra vườn sau, nói, Huyền Đức học làm vườn có khi cực lắm nhỉ? Lưu Bị nghe hỏi mới yên lòng, liền đáp, không có việc nên phải làm quấy quá cho vui vậy thôi. Hai người ra đến tiểu đình thì tiệc rượu đã bày sẵn. Tháo nói, dừng mai đâm bông thơ thớ làm cho tôi nhớ đến lúc đem quân đi đánh Trương Tú. Hôm ấy dọc đường hết nước, tướng sĩ đều khác. Tôi dùng kế giọng mai chỉ khác, lấy roi ngựa chỉ tới và nói rằng, trước mặt có rừng mai kia kìa. Quân sĩ nghe nói đến mai, ai nấy đều chảy nước miếng, đỡ khát. Này mai trổ bông, chẳng lẽ không thưởng, nên mới đặt rượu ngon mời sứ quân đến chung vui vậy. Hai người ngồi ngang nhau mà đánh chén. Rượu được nửa chừng, bỗng mây đen kéo tới, giông gió rầm rầm, quân sĩ chỉ bảo nhau, rồng lấy nước kia kìa. Tào Tháo và Lưu Bị đều ngó ra xem. Tháo hỏi, sứ quân biết rồng biến hóa thế nào chăng? Lưu Bị đáp, chưa được biết rõ. Tào Tháo nói, tánh rồng hay lớn hay nhỏ, hay thăng hay ẩn. Khi lớn thì làm mây làm mưa, khi nhỏ thì ẩn bóng giấu mình. Thăng thì bay tung trong vũ trụ, ẩn thì núp dưới ba đào. Lúc này đương mùa xuân, rồng nương theo thời mà biến hóa, cũng như người đắc chí tung hoành trong bốn bể. Rồng là một bậc sánh đặng cùng bậc anh hùng trên đời. Sứ quân trải khắp bốn phương, có lẽ biết đặng những kẻ anh hùng trong đời này. Xin chỉ xem thử. Lưu Bị nói, bị tôi con mắt thịt, lẽ đâu biết đặng anh hùng. Tào Tháo nói, chớ có khiêm nhường chi cho thái quá. Lưu Bị nói, tôi nhờ ngài giúp sức nên mới được làm quan tại triều. Còn anh hùng trong thiên hạ, thật chưa biết được. Tháo nói, tuy chưa biết mặt, nhưng cũng biết danh chứ. Lưu Bị chỉ Viên Thiệu, Viên Thực, Lưu Kiển Thăng, Tôn Bá Phụ, Lưu Quý Ngọc. Hết người này đến người nọ, Tháo đều lắc đầu, chê là lục lục thường tài. Bị nói, ngoài các người ấy ra, tôi không biết ai nữa cả. Tào Tháo nói, hễ đấng anh hùng thì trong dạ có chí lớn, bụng có mưu hay, gồm dấu máy vũ trụ, khí nuốt trời mở đất, như thế mới thật là anh hùng. Lưu Bị nói, ai mà sánh đặng điều ấy, tôi thật không hiểu nổi. Tào Tháo lấy tay chỉ Lưu Bị, rồi lại chỉ mình. Anh hùng trong thiên hạ hiện nay chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi. Lưu Bị nghe nói thất kinh, đôi đũa cầm trên tay bỗng rơi xuống đất. Trong lúc ấy, một tiếng sét nổ vang dậy trời đất. Lưu Bị liền cúi xuống lượm đũa mà rằng, một tiếng sấm mà oai đến nỗi này. Tào Tháo cười, đại trương phu mà cũng sợ sấm à. Lưu Bị thưa, đến nỗi thánh nhân nghe sấm to gió lớn còn đổi sắc, huống hồ chi tôi, có lẽ nào chẳng sợ. Từ ấy không còn nghi Lưu Bị là người có đại trí. Mãn tiệc về dinh, Lưu Bị đem việc rớt đũa nói cùng Quan Công và Trương Phi. Quan Trương hỏi, ý gì vậy? Lưu Bị đáp, ta học làm vườn để che mắt Tào Tháo. Chẳng dè Tháo lại gọi đây là anh hùng, nên ta thất kinh, làm bộ rớt đũa, dối rằng sợ sấm, để Tháo không nghi rằng ta có đỡm lược anh hùng. Quan Trương đều nói, anh thật cao kiến, chúng em không sao hiểu kịp. Nhờ không kính như thế mà Lưu Bị khỏi bị Tào Tháo mưu hại. Đó là nhà buôn giỏi, khéo giấu của quý vậy. Quan Dõn nói rằng, người ta mà bỏ được những cái khôn phạt thì mới khôn lớn được. Lưu Bị đã biết rõ điều ấy, còn Dương Tu như chúng ta đã thấy trong một bài trước đây, vì luôn luôn khoe cái khôn của mình cho thiên hạ biết, nên mới bị Tào Tháo ghét, lấy cớ là làm loạn lòng quân mà giết chết. Cái khôn của Dương Tu là khôn dạy, và cái dạy của Ngô Công, của Lưu Bị là dạy khôn, tức là khôn kính, khôn lớn vậy. Tục ngữ có câu, dạy chết, không chết, biết sống. Biết tức là khéo giấu của quý, tức là khôn kính, khôn lớn. Vậy ai muốn sống thì đừng nên dạy đã đành, mà cũng đừng nên không phạm.